nơi đâu cũng đến.
Chỉ một khe hở cũng có thể gây vỡ đê. Chỉ một sơ hở nhỏ cũng có thể làm tổn thương tình hữu nghị. Nhỏ tuy không làm người ta chú ý đến, nhưng có những thứ nơi đâu cũng đến được. Bởi vậy, nếu kẻ hở không phòng, ác sẽ thành đại họa. Nước chính là nơi đâu cũng có. Không khí cũng là nơi đâu cũng có. Virus, vi khuẩn cũng đều là ở nơi đâu cũng có. Cái gọi là hảo sự bất xuất môn, hoại sự truyền thiên lý. Chuyện tốt chẳng ai hay, cái xấu muôn người biết. Những lời bịa đặt, những chuyện xấu thì đâu đâu cũng biết đến. Nơi nào cũng đến. Nơi ở đây chính là không gian. Có không gian là sẽ làm được tất cả bất kỳ thứ gì. Cũng cần phải có không gian mới có thể phát huy thế mạnh của mình. Có một đệ tử lòng đầy tự tin cho rằng mình đã học tinh thông tất cả, chuẩn bị xuống núi đến chào từ biệt thầy. Thầy liền lấy ra một cái chén, bên trong đựng đầy đá, rồi hỏi cậu học trò: đầy chưa? Học trò đáp: dạ, đầy rồi. Thầy lại lấy vài viên sỏi nữa bỏ vào trong rồi hỏi: đã đầy chưa? Trò đáp: thưa, đã đầy. Thầy lại bốc một nắm cát bỏ vào trong, lại hỏi: đầy chưa? Dạ, đầy rồi. Cuối cùng, thầy đổ vào một chén nước hỏi tiếp: sao, bây giờ thì đã đầy chưa? Người học trò cuối cùng không nói được lời nào nữa. Có khe hở thì không khí sẽ tràn vào, có sơ hở thì sẽ mất đi của cải. Những thói quen xấu của con người, những suy nghĩ lệch lạc, những ý niệm sai trái có thể đến bất kỳ nơi nào. Mặc dù là nơi nào cũng đến, nhưng do mọi người đã quen nên xem là bình thường, không nhận ra được, chính là vì bị chinh phục mà không tự nhận biết được. Đây chính là cái gọi là ở với người hiền lành, như bước vào căn phòng sực nước hương thơm của chi lan. Hai loại cây rất thơm, lâu dần không ngửi thấy mùi thơm, nhưng ở với kẻ ác thì như vào hàng mắm lâu rồi không thấy mùi thối. Nơi đâu cũng đến, trái ngược với nó chính là dày khích không thông. Khích chặt không có lỗ, ngay cả gió cũng không thổi qua được. Một thanh sắt nặng 20 kg, một quả cầu sắt lại nặng đến 50 kg. Vì thế nặng hay nhẹ không phải là ở dốc dáng lớn hay nhỏ, mà phải xem mật độ của nó. Một người sợ bộc lộ khuyết điểm của mình, tốt nhất là phải tu hành, đôn hậu thận trọng mới có thể tăng thêm sức mạnh cho mình. Nếu thiếu tự tin, các thế lực xấu sẽ rình rập tấn công bạn. Nếu tinh thần chín chắn, bình tĩnh, ung dung, thì hiển nhiên không gì có thể làm hại bạn được. Con người có 7 lỗ, có lỗ mới có thể sinh tồn. Lỗ mà không thông, ắt sẽ bị bệnh và không thể sinh tồn. Mở cửa sổ ra, đó chính là có lỗ thông, có thể làm cho thoáng khí, nhưng nếu mở quá rộng thì sẽ bị lạnh. Một cái miệng rộng, đó là lỗ quá lớn rồi. Lỗ có lợi cũng có hại. Các loại nhạc cụ như ống sáo, ống tiêu, vân vân, nếu không có lỗ thì sẽ không có âm thanh. Các dụng cụ gia dụng như bình nước, nồi áp suất, vân vân, nếu không có lỗ, những thứ nấu bên trong sẽ không thể chín được. Kênh mương, cống rãnh có lỗ thoát nước thì nước bẩn mới có thể thoát đi được. Lỗ luôn được sử dụng hữu ích. lở loét đầy mình, cho thấy cái thối nhũng quá rồi thì không thể cứu được nữa. Còn không có lỗ cũng không xong, nếu hai lỗ mũi mà không thông thì sẽ nguy hại đến tính mạng. Việc phát minh ra ống kính máy quay phim hiện nay được ứng dụng rộng rãi, đó là thành tựu của khoa học để lưu giữ những khoảnh khắc, lưu giữ lịch sử, nhưng nếu sử dụng không đúng chỗ, phơi bày sự riêng tư của người khác, thì khi đó nó sẽ trở thành vũ khí để làm càn, làm bậy. Vì vậy, phàm là mọi chuyện trên thế gian đều có tính tương đối, có lợi cũng có hại, và khoa học cũng như vậy, không phải chúng ta phản đối khoa học. Nếu những phát minh của khoa học có thể phát huy hay ứng dụng được các mặt tốt hướng đến cái thiện, nhất là có thêm tính Phật Pháp, thì khoa học kỹ thuật không những là có lợi cho thế gian, mà còn mang lại hòa bình cho thế giới. Như thế, làm sao có thể chê trách được?
Đầu đuôi đảo ngược.
Mọi vật đều có đầu đuôi, sự việc nào cũng có mở đầu và kết thúc. Những gì hợp với lẽ tự nhiên, điều đó là bình thường. Còn nếu không, thì đầu đuôi sẽ đảo ngược, làm cho thứ tự thay đổi, làm cho đảo điên, rối bời. Nói đến đảo ngược đầu đuôi sự vật, có nhiều ví dụ như trên dưới đảo ngược, nặng nhẹ đảo ngược, lớn nhỏ đảo ngược, thị phi đảo ngược, trắng đen đảo ngược, âm dương đảo ngược, vân vân. Đây đều là những việc bất thường. Trên thế giới, dĩ nhiên là có rất nhiều người xem trọng trật tự, chú trọng đạo lý, nhưng cũng có không ít người không phân biệt được sự việc và lý lẽ, không hiểu được lợi hại, không biết nặng nhẹ, đảo ngược thị phi, giống như dưỡng mã chủng điền, nuôi ngựa để kéo cày, tước túc thích lý, gọt chân cho vừa dài. Đây đều là những con người đầu đuôi lộn ngược, nhận thức mơ hồ, làm sai trình tự trên thế giới cũng còn rất nhiều, những việc khác nữa không sao kể hết. Chuyện kể rằng, có người mua một cái kệ sách rất đẹp, nhưng trên kệ lại không hề có một quyển sách nào. Bạn bè thấy lạ, hỏi anh ta nguyên cớ, hóa ra là vì người này cần tiền mua kệ sách nên đã đem tất cả sách bán đi hết. Trong cuộc sống thực tế, có rất nhiều người, vật và sự việc đầu đuôi đảo ngược, có thể thấy ở mọi nơi. Chẳng hạn, công trình giao thông công cộng cao tốc ở Đài Bắc vừa rẻ vừa nhanh chóng, không những tiện lợi mà còn không sợ kẹt xe. Nhưng có người không thích ngồi loại phương tiện ấy đi làm, lại muốn lấy xe riêng đi, trong lòng tuy lo lắng sợ trễ giờ làm nhưng lại tiến thoái không xong, chỉ còn biết than thở mà thôi. Có người trong nhà nấu cơm xong thì không chịu ăn, cho rằng nhất định phải ăn cơm nhà hàng mới có giá trị. Cũng giống như trẻ con, bánh bao của tiệm bánh ở nhà mình thì không thích ăn, mà qua tiệm nhà hàng xóm mua về, chúng lại ăn rất ngon lành. Có người bỏ mặc song thân không chăm sóc lại đi hiếu thuận với cha mẹ người khác. Anh em mình chẳng qua lại đoái hoài đến nhau, lại đi kết giao xem là tri kỷ với phường bạn nhậu. Khi xưa Đức Phật ngồi trên tòa Kim Cang vào lúc nửa đêm, khi nhìn thấy sao mai vừa mới mọc ngày chứng ngộ, chợt nhớ đến chúng sinh điên đảo trên thế gian, đầu đuôi đảo ngược, bèn muốn sớm vào Niết Bàn. Nguyên nhân là gì? Đức Phật phát hiện sự u mê cố chấp chính là nguồn gốc của phiền não, nhưng chúng sinh lại cứ phát huy sự u mê cố chấp ấy. Đức Phật cho rằng con đường tu đạo chính là pháp lạc, nhưng chúng sinh lại nghĩ đây là việc khó khăn khổ nhọc. Đức Phật nói chân thật như Phật tính là có thật, chúng sinh lại không chịu thừa nhận. Đức Phật cho rằng sắc thân giả hữu là điều vu vơ, không thật có, chúng sinh lại cho là thật. Vì vậy, Đức Phật xúc cảm mà than thở chúng sinh đảo điên, đầu đuôi đảo ngược quá nhiều, nên Ngài có ý muốn vào Niết Bàn. May mắn thay, Đế Thích Thiên Vương đến cầu Pháp, vì vậy mà Đức Phật mới từ bỏ ý niệm vào Niết Bàn. Từ xưa đến nay, có bao nhiêu thánh nhân, bao nhiêu nhà triết học thà tranh luận với người thông minh, chứ không chịu nghe những người đầu đuôi đảo ngược nói chuyện. Trong số bạn bè chúng ta, cũng có những người ngu xuẩn giống như người ngu, kéo lên cho lúa lớn. Sai lầm như người ngu, học cách đi của người hàm đan. Hành vi ngu xuẩn như người ngu, quá hà bội chu, qua sông giác đò. Thậm chí có người ngu, chấp chỉ vong nguyệt, chấp vào ngón tay mà quên mặt trăng, khắc chu cầu kiếm, khắc dấu lên mạn thuyền tìm gươm. Đây đều là những loại người ngu xuẩn làm đảo lộn đạo lý, nhưng cũng thấy không ít. Chú thích: kéo lên cho lúa lớn. Có người ở nước Tống thấy lúa mọc chậm, liền kéo lên từng cây một, về đến nhà khoe rằng: hôm nay ta giúp lúa mọc cao. Còn ông nghe nói thế, vội ra ruộng xem, thì thấy lúa đã bị nhổ lên, chết hết cả. Học cách đi của người hàm đan. Thời chiến quốc, có một người nước Yên đến đô thành hàm đan của nước Triệu, thấy cách đi đứng của người ở đó rất đẹp, bèn học cách đi đó. Kết quả là chẳng học được, mà còn quên mất cách đi của mình, đành phải bỏ về. Hết chú thích. Một người nếu như không rõ đạo lý đầu đuôi đảo lộn thì sẽ gây ra những hậu quả không thể tưởng tượng được. Cho nên làm người phải biết nghe lời nói phải, nhanh chóng phục thiện, phải biết chuyện hiểu lý lẽ. Tất cả mọi chuyện trên đời đều không ngoài nhân quả trước sau. Hiểu được rõ ràng mạch lạc, tất cả mọi chuyện đều hiển nhiên là nước chảy tất thành mương, trăng đến rằm sẽ tròn. Còn nếu đảo ngược thứ tự nhân duyên, đầu đuôi lộn ngược, đó sẽ là sự tổn thất to lớn của con người.
Công năng của tự viện.
Tại các quốc gia phương Đông, những nơi nào không có người ở thì nơi đó có tự viện. Còn tại các thành phố ở phương Tây, trên các tuyến đường quan trọng đều có giáo đường. Giáo đường là nơi để cho các tín đồ hội họp, làm lễ. Tự viện cũng là nơi để các tín đồ hội họp tụng kinh bái sám. Nhưng tự viện còn có nhiều công năng khác nữa. Tự viện còn có thể cho những người phương xa lỡ đường trú ngụ, cũng giống như quán trọ đơn giản cho những khách buôn nghỉ trọ. Tự viện còn giống như nơi hội họp cho mọi người trong khu vực hoạt động giao lưu hữu nghị, cho đoàn thể hội họp thúc đẩy gắn kết mối quan hệ giữa người và người. Thậm chí khi trong lòng bạn phiền não, công việc gặp trắc trở, khi cảm thấy cuộc đời không thuận lợi trôi chảy, thì có thể vào tự viện lễ bái tĩnh tọa trầm tư một lúc. Nó giống như một trạm nhiên liệu sẽ tiếp thêm nhiên liệu cho bạn, để bạn có đủ sức tiếp tục bay cao, bay xa trên đường đời. Từ xưa đến nay, tự viện luôn là một cung điện nghệ thuật. Tượng Phật ở bên trong giống như những tác phẩm điêu khắc hội họa. Ngay cả kiến trúc mỹ miều vốn có của tự viện làm cho người ta khi vừa trông thấy thì tự nhiên trong lòng bỗng nảy sinh cảm giác tĩnh lặng yên bình. Nếu như có thể đắm mình vào trong đó, lắng nghe chuông hôm mỏ sớm, tiếng kinh tụng niệm mang lại cho con người sự trong sạch hóa tâm hồn, đem đến sự cổ vũ cho tinh thần, làm cho gợi mở tư tưởng trong lòng, phát sinh một tình cảm đạo đức, tự cảm thấy có trách nhiệm đối với xã hội. Tự viện là trung tâm giáo dục văn hóa. Đại tàng kinh được cất giữ trong tàng kinh các bao lâu thì đã có bấy nhiêu người đọc như Phạm Trọng Im, Lã Mông Chính, Dương Dương Minh, Lưu Hiệp, Lương Tống Minh, Triệu Phát Sơ, vân vân, từ xưa đến nay đã giúp cho biết bao nhân sĩ đỗ đạt thành tài, đã giáo dục nên biết bao nhân tài kiệt xuất trong xã hội. Tự viện là nơi đại diện cho quang minh chính nghĩa, dù trong lòng đang chất chứa bao nỗi thương đau, oan ức bất bình, chỉ cần bước vào tự viện, từ nét mặt hiền từ của tượng Phật, ta thấy được sự an ủi, có cảm giác được che chở, giống như đang ở trong nơi đen tối mà gặp được ánh sáng, làm cho người ta cảm thấy có được lòng tin và sức mạnh, từ đó mà có một khởi đầu mới. Tự viện giống như trường học, là trung tâm giáo dục rộng rãi phổ biến, là nơi thiện hữu hội họp, là trạm tiếp thêm nhiên liệu cho mọi người trên con đường nhân sinh, là nơi an vui tu dưỡng tính cách và tâm hồn, là mảnh đất mát lành để gột bỏ mọi sự phiền não, là nơi có thể mua được pháp bảo, là chỗ học tập bi trí nguyện hạnh. Tự viện còn là bệnh viện chuyên chữa trị cho tâm hồn, là tòa án nhân quả chuyên bảo vệ và duy trì sự chính nghĩa cho xã hội, là trường học giáo dục sự gợi mở của đạo đức lương tri, là trung tâm nghệ thuật để nâng cao văn hóa tu dưỡng. Có người nói, xã hội cần có bệnh viện, cần có những nơi cứu tế, không nên xây dựng quá nhiều tự viện. Kỳ thực, bỏ tiền làm từ thiện cứu tế, đó chỉ là nhất thời. Tự viện là nguồn ánh sáng vĩnh viễn không bao giờ tắt. Tự viện là con thuyền, mãi mãi không bao giờ đắm. Bởi vì giáo hóa nhân tâm mới là sự nghiệp từ thiện kỳ công nhất.
Bảo vật quốc gia.
Từ khi Liên Hiệp Quốc ban hành luật bảo vệ di sản văn hóa thế giới, có bao nhiêu là nước tới tấp để trình lên Liên Hiệp Quốc những văn vật sông núi thuộc quốc bảo của nước mình do Liên Hiệp Quốc bảo tồn. Quốc bảo là những tài sản văn hóa của đất nước. Quốc bảo hàng đầu của Trung Quốc là Xá Lợi, ngón tay Phật và tượng binh mã Lăng Tần Thủy Hoàng. Ngoài ra còn có kim tự tháp Ai Cập, Taj Mahal của Ấn Độ, vân vân, đều đã được Tổ chức Văn hóa Khoa học Giáo dục Liên Hiệp Quốc, gọi tắt là UNESCO, bình chọn là di tích thế giới, đã trở thành quốc bảo duy nhất không thể thay thế của thế giới. Một quốc gia nếu hiểu và xem trọng những văn vật quốc bảo thì đất nước này đã vươn lên hàng ngũ những nước có nền lịch sử văn hóa của thế giới. Nhưng văn vật có thể trở thành quốc bảo nhất thiết phải ẩn chứa linh hồn nội hàm, tác động đến nhân tâm và phải có ý nghĩa lịch sử hoặc giành thắng lợi về mặt kiến trúc. Với nền kiến trúc thực thể tinh xảo tuyệt vời như động đá Đôn Hoàng của Trung Quốc, quần thể hang động Ajanta của Ấn Độ, thậm chí là ngôi tự viện hơn nghìn năm tuổi của Hàn Quốc, những tượng Phật có giá trị nghệ thuật của Nhật Bản, vân vân, đều được bảo vệ nghiêm ngặt, trở thành những văn vật nghệ thuật thuộc quốc bảo. Những văn vật quốc bảo dĩ nhiên là phải được giữ gìn cẩn thận. Còn đối với những nhân vật thuộc quốc bảo cũng cần phải được coi trọng và quan tâm. Những nhân vật có giá trị cấp quốc gia của Trung Quốc như Trương Đại Thiên, Tề Bạch Thạch, Phổ Tâm Sa, vân vân, đều vì đạt được những thành tựu rực rỡ trong lĩnh vực hội họa mà lưu danh khắp thế giới, trở thành báu vật của thế gian, giành lấy vinh quang cho tổ quốc. Đối với động vật cũng có những loài được liệt vào quốc bảo như gấu túi koala của Australia, gấu trúc panda của Trung Quốc, vì các loài này có số lượng rất ít nên được liệt vào danh sách các loài động vật cần được bảo vệ. Còn với bò thiên là quốc bảo của Ấn Độ, voi là quốc bảo của Thái Lan, vượt trội vì có số lượng lớn. Một khi nhắc đến Ấn Độ, Thái Lan thì người ta sẽ liên tưởng đến từng đàn bò, từng đàn voi đi trên đường. Tôn trọng và bảo vệ quốc bảo là trách nhiệm và nghĩa vụ của mọi người từ xưa đến nay, cả ở Trung Quốc và nước ngoài luôn là như vậy. Nhưng cũng có trường hợp ngoại lệ như một năm trước đây, chế độ Hồi giáo Taliban ở Afghanistan đã trắng trợn ngang nhiên hủy hoại các tượng Phật Bamiyan, dẫn đến sự phẫn nộ trên toàn thế giới. Ngoài ra, chiến tranh mối mọt, khí hậu, vân vân cũng đều là kẻ thù của các quốc bảo. Trung Quốc là một trong bốn nước lớn có nền văn hóa lâu đời trên thế giới. Hiện tại đã có 27 di tích được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới, đứng vị trí thứ tư trong tổng số di sản văn hóa của thế giới. Nhưng điều đáng tiếc là vẫn còn rất nhiều văn vật quốc bảo cho đến nay vẫn còn lưu lạc ở nước ngoài, như Kinh Kim Cang cùng với vô số văn vật nghệ thuật như các tượng Phật được điêu khắc chạm trổ và một số bức bích họa trong động đá Đôn Hoàng. Quả thật đây là điều rất đáng tiếc. Thực ra không phải nhất định là nhân vật thuộc loại quốc bảo mới được xem là quan trọng. Chỉ cần có cống hiến cho xã hội, thậm chí là người có những thành tựu trong sự nghiệp, xã hội đều phải nên xem trọng tài năng, phải bảo vệ và trân trọng, chứ không được đố kỵ tài năng hay thậm chí là chà đạp nhân tài, vì những thành tựu đó là thuộc về tất cả mọi người trong xã hội. Vì vậy, cần đề ra những biện pháp, mỗi năm chọn ra 5 đến 10 người để toàn dân tôn trọng, từ đó mà thôi thúc mọi người thi đua tài đức. Nhất là đối với những người đã từng giành được các giải thưởng có tính quốc tế, nên cho họ một vị trí xứng đáng trong xã hội để họ được tôn trọng và được tiếp đãi xứng đáng. Tư nhân có bảo vật đều biết cất giữ, còn báu vật của quốc gia sao lại có thể bỏ quên? Ba ngôi báu Phật, Pháp, Tăng của Phật giáo, Phật bảo là tôn vị xứng đáng để mọi người lễ bái. Pháp bảo là lời dạy của Đức Phật để mọi người đọc tụng và học theo. Tăng bảo là tăng đoàn của Đức Phật có thể nhận lãnh sự cung kính cúng dường. Có thể thấy Phật giáo là tôn giáo rất hiểu và biết xem trọng chữ bảo. Kéo cò. Con người hầu hết đều có một tính cách không cam chịu thua kém, quyết giành phần thắng. Mọi việc có sự phân chia cao thấp, lớn nhỏ, mạnh yếu, thắng thua giữa hai bên, địch và ta, thậm chí là giữa bạn bè, thường cạnh tranh với nhau. Đây cũng chính là cùng kéo co. Kéo co, có một người kéo co với một người, có khi kéo co giữa các đội với nhau, sự cạnh tranh bằng vũ lực giữa hai quốc gia, đó chính là kéo co. Giữa dân tộc này hy vọng được nổi trội hơn dân tộc kia, hy vọng chủng tộc mình ưu tú hơn người đó, cũng chính là kéo co. Trong giới chức chính trị, sự giành được các phiếu bầu giữa đảng này với đảng kia cũng là kéo co. Trên thương trường kinh tế, sự tranh giành lợi ích giữa người giàu và người nghèo cũng là kéo co. Giữa các tôn giáo với nhau cũng đang kéo co. Trong môi trường giáo dục, giữa các trường học cũng phải kéo co. Hy vọng trường mình có thể bộc lộ toàn bộ tài năng, trở thành một trường có danh tiếng. Vì để tranh giành dự toán kinh phí trong việc xây dựng thị chính giữa hai thành phố Đài Bắc và thành phố Cao Hùng đã kéo co trong nhiều thập kỷ, khó phân thắng bại. Ngày nay, ngay cả huyện Đài Bắc cũng muốn tranh hơn thua với thành phố Đài Bắc, bởi vì huyện Đài Bắc cho rằng dân số của huyện tôi đông hơn thành phố của anh, dự toán sao có thể thấp hơn anh được chứ. Thậm chí giữa các quận huyện khác nhau cũng hy vọng mình sẽ giành được kinh phí cao hơn các quận huyện khác một chút để việc kiến thiết các hạng mục có thể phát triển một cách thuận lợi. Thi cử cũng là kéo co. Sự cạnh tranh nghiệp vụ giữa công ty này với công ty kia cũng là kéo co. Kéo co chính là cạnh tranh. Cạnh tranh lành mạnh là động lực để thúc đẩy xã hội tiến bộ. vì mưu cầu tiến bộ cần một kế hoạch chắc chắn, kéo co quyết định sự thắng thua thành bại, đó cũng không phải là không tốt. Tuy nhiên, một xã hội liên tục không chú trọng sự cân bằng trong phát triển, chỉ mù quáng lo tranh giành mạnh yếu lớn nhỏ thắng thua tốt xấu, một xã hội không có thiện ý hiền hòa bao dung, chỉ lo phát triển một bề nhân cách hướng đến tính tàn bạo, thì nơi đâu sẽ là phước đức của nhân dân. Thời Xuân Thu Chiến Quốc, sự hợp tung sách lược liên hoành giữa các nước, đây chính là kéo co. Trong lịch sử, để giành lấy một người cũng phải kéo co với nhau. Thời Tam Quốc, Tào Tháo lợi dụng mẹ của Từ Thứ, lừa Từ Thứ đến doanh trại Tào. Bề ngoài được xem như là chiến thắng, nhưng Từ Thứ tuy thân ở trong doanh trại Tào, nhưng lòng luôn hướng về Hán quốc, cả đời không bao giờ hiến một kế sách nào cho Tào Tháo. Trên thực tế, Lưu Bị mới là người giành thắng. Đại học Đài Loan hiện nay, thông qua sự chiêu sinh liên thông để tuyển các sinh viên ưu tú, dẫn đến cạnh tranh ác liệt lẫn nhau, làm bại hoại phong khí nền giáo dục, sao lại là điều tốt chứ? Kỳ thực, một đời con người lúc nào cũng phải tự kéo co với chính mình. Tâm thiện và ý ác luôn không ngừng giằng co nhau hết đợt này đến đợt khác, đây chính là kéo co. Ý chí của chính mình lúc sa sút, lúc tích cực dương lên cũng là sự kéo co đọ sức không ngừng. Thậm chí, nghiệp lực kéo tùy theo mức độ nghiệp báo, đó lại là một trận kéo co quan trọng của mấu chốt làm người. Vì vậy, trên con đường nhân sinh, mỗi người đều phải làm một vận động viên kéo co xuất sắc, nhất là sự kéo co giữa con đường thiện nghiệp và ác nghiệp, kéo co giữa Đức Phật với ác ma càng tuyệt đối không thể gục ngã, nếu không con đường phía trước sẽ lâm nguy.
Tham bát bỏ mâm.
Trên thế gian, rất nhiều người vì ham cái lợi trước mắt, được cái nhỏ mà bỏ mất cái lớn. Có người lại chỉ nhìn thấy trước mắt mà không hề nghĩ đến tương lai. Đó cũng là vì tham bát mà bỏ mâm. Dòng nước nhỏ lặng lờ trôi, nhưng nếu không ngăn nó lại, thì có thể sẽ trở thành mối họa gây vỡ đê điều, hậu quả khó mà tưởng tượng được. Một đốm lửa nhỏ nếu không dập tắt thì có thể sẽ cháy lan thành một đám cháy lớn, hậu quả ra sao chắc ai cũng biết. Lúc nhỏ có một số khiếm khuyết nhỏ trong cuộc sống, nhưng nếu không kịp thời uống nắng, sau này khi trưởng thành cũng có thể trở thành tì vết trong tính cách. Vì vậy nói, mạc nhân thiện tiểu nhi bất vi, tích lũy những điều thiện nhỏ mới có thể thành điều thiện lớn, mạc nhân ác tiểu nhi vi chi, tích chứa điều ác nhỏ nhiều lâu ngày sẽ thành điều đại ác. Trong cuộc sống, những ví dụ cho thấy vì tham cái nhỏ mà bỏ mất cái lớn, đâu đâu cũng đều có. Khi bị bệnh, sợ đi khám bệnh, bỏ tiền ra, tự mua thuốc về uống, kết quả là làm cho bệnh tình dây dưa ảnh hưởng đến tính mạng, xúc phạm người khác, ngại nói một câu xin tha thứ, kết quả là hình thành nên mối thâm thù đại hận, vì ham một chút rẻ hời, kết quả là bị mắc lừa, giống như bị ánh sáng chói lòa của kim vàng làm cho lóa mắt, đó chính là vì tham chút lợi nhỏ, cho vay nặng lãi, tham lãi cao, đương nhiên là sẽ bị quỵt nợ. Để tiết kiệm tiền, mua xe cũ đã qua sử dụng về đi, kết quả là phát sinh vô số vấn đề, liên tục phải đi sửa chữa. Ham hàng giảm giá, chiết khấu cao của các cửa hàng, mua về một đống hàng rẻ nhưng dùng không hết, nhìn thì giống như mua hàng giá rẻ nhưng thực tế là đã tiêu tốn một khoản tiền kết xù. trong gia đình để tiết kiệm mấy ngàn đồng chi phí bảo trì, không gia cố lại nhà cửa, phòng, ốc. Khi gió bão bất ngờ ập đến, nhà cửa đổ sập, hoang tàn đổ nát. Cây cối hoa cỏ trong vườn, vì để tiết kiệm tiền nước không chăm sóc tưới tiêu, dẫn đến cằn cỗi sơ sát. Đây có phải là được cái nhỏ mà bỏ mất cái lớn chăng? Công trình giao thông công cộng cao tốc, hệ thống tàu điện ngầm của thành phố Đài Bắc vì để tiết kiệm khoản tiền dự toán hơn 100 triệu nhân dân tệ vẫn chưa thiết lập cửa âu tàu. Kết quả là bị mưa bão nhấn chìm, làm thất thoát mấy chục tỷ nhân dân tệ. Đây chẳng phải là vì tham bác mà bỏ mâm hay sao? Hiện nay Đài Loan đã phát hành vé số trên khắp khu vực Đài Loan đều vì lo mãi mê hơn thua với những con số mà toàn dân đã lao vào nó một cách điên cuồng, tạo ra thói quen say mê cờ bạc. Tuy nhiên, nếu chỉ mua vài tờ vé số mà có thể có cơ may thu được lợi lớn, nhưng kết quả lại mất đi tính cách chất phát quý báu của chính mình, chính là tham bác bỏ mâm mà chính mình cũng không hay biết. Trong kinh Phật có câu chuyện đem trầm hương đi đốt lấy than, giết con cho thành một gánh. Đây đều là những hành động của kẻ ngu xuẩn, đều gây nên hậu quả tham bác bỏ mâm, chính là trộm gà không được còn mất thêm nắm thóc, đã mất người vợ còn hao binh tổn tướng, giống như con khỉ nhặt đậu vì mãi lo nhặt một hạt đậu rơi mà kết quả là vứt bỏ cả nắm đậu trong tay. Đây quả là những việc không đáng chút nào. Chú thích: đem trầm hương đi đốt lấy than. Chuyện kể có một thương nhân kia lặn lội ra tận hải đảo xa xôi mới kiếm được những cây trầm hương quý giá. Khi về đến đất liền, ông ta đem những cây trầm hương kia rao bán, nhưng qua nhiều ngày mà vẫn chưa bán được. Một hôm, ông thấy ở gần đó có tiệm bán than củi, người ra vào tấp nập, xem ra bán rất đắt hàng. Thế là ông ta nghĩ hay là đem trầm hương đốt lấy than để bán, như vậy sẽ bán được. Nghĩ vậy nên ông sai người đem đốt tất cả những cây trầm hương quý giá kia để lấy than bán. Quả nhiên sau đó số than củi trầm hương của ông đã bán hết với giá như than củi bình thường. Giết con cho thành một gánh. Chuyện kể rằng có một người có 7 người con trai. Một hôm người con trai út lâm bệnh mà chết. Ông thương tiếc đứa con nên không chịu chôn cất, cứ để trong nhà. Lại còn bảo tất cả người trong nhà phải dọn ra ngoài ở, để ngôi nhà cho người chết nằm. Có người khuyên ông ta nên đem người chết lên núi chôn đi, để cả nhà về sống lại trong ngôi nhà đó, chứ có lý nào lại làm trái khuấy như vậy. Ông nghĩ rằng như vậy cũng đúng, nên quyết định đem đứa con đã chết đi chôn. Nhưng lại nghĩ không biết đem đi bằng cách nào. Rồi ông chợt nghĩ ra một kế. Hay là giết một đứa con đi để cho thành gánh, mà gánh đi cho dễ. Nghĩ vậy nên đêm đến, ông giết đứa con trai thứ 6 và rồi để hai cái xác ở hai đầu gánh. Gánh lên núi chôn. Hết chú thích. Trong lòng mỗi người chúng ta đều có kho báu vô hạn. Bạn có thể thành Phật, có thể được giải thoát tự do, tự tại, có thể thoát khỏi dòng sinh tử, có thể đoạn tuyệt phiền não, nhưng vì một chút niềm vui của ngũ dục để bụi trần che phủ đi chân như tự tính của chính mình. Vì vậy, làm cho kho báu trong con người bạn không thể đối diện được. Cái gọi là mật ngọt trên lưỡi dao sẽ làm đứt lưỡi của bạn. Tham bác bỏ mâm chẳng phải là như thế sao?
Giải thích.
Bạn bè tặng cho tiểu vương một chậu hoa mẫu đơn. Có điều lạ là các cánh hoa xung quanh vì rơi rụng mà không đều nhau. Có người nói với tiểu vương rằng hoa mẫu đơn là tượng trưng cho sự phú quý. Chậu hoa của anh bây giờ không tròn đều nữa rồi, cho thấy phú quý không được viên mãn. Tiểu vương nghe xong, cảm thấy cũng có lý, liền đem chậu hoa trả lại cho người bạn. Người bạn sau khi nghe xong lời giải thích thì cười và nói với tiểu vương rằng anh cũng có thể giải thích cho người ta rằng phú quý vô biên mà. Có những chuyện cũng tương tự như vậy, do cách giải thích của mọi người khác nhau nên sẽ có ý nghĩa khác nhau. Cái gọi là Phật dùng một âm thanh để diễn nói pháp, chúng sinh tùy từng loại đều hiểu được, chính là vì sự giải thích không giống nhau. Trong cuộc sống hàng ngày, mỗi ngày chúng ta đều phải giải thích từng chữ nghĩa, hành vi, ánh mắt của người khác. Chẳng hạn, một câu nói của cấp trên, các cấp dưới phải ngẫm nghĩ xem là ý gì, cố gắng tìm ra mục đích là để giải thích công án của thiền môn cần dùng tâm để tham thiền. Tham chính là giải thích. Giải thích không thể khai ngộ, nhất định phải trực chỉ nhân tâm. Giải thích cũng có ý nghĩa là phỏng đoán, cho nên mọi chuyện đều nên suy nghĩ cho kỹ càng, không nên đem ý tốt của người khác biến thành sự hiểu lầm, làm hỏng hết mọi chuyện vui. Giải thích đã có sự phân biệt, cho nên kết quả tự nhiên cũng sẽ không giống nhau. Những người mua vé số, mọi người ở khắp nơi đều cầu nguyện những con số may mắn. Kết quả hiển thị như nhau, nhưng do mọi người có sự giải thích khác nhau. Khi máy bay gặp nạn có thể giải thích được nguyên nhân sự cố từ hộp đen. Muốn có được báo cáo kiểm tra, điều trị, phải thông qua sự giải thích của bác sĩ hội chẩn. Mật mã tình báo trong quân sự cũng cần qua các chuyên gia mới có thể giải thích được. Thậm chí phải có các chuyên gia phân tích tình hình thị trường chứng khoán cho các nhà đầu tư. Các nhà quan sát chính trị giải thích cho các bên, những người có thể được bầu, những người có thể tham gia nội các, vân vân. Chỉ số kinh tế, hiệu quả giáo dục không những cần phải đánh giá, phân tích mà còn cần phải giải thích, thậm chí tình người cũng cần phải giải thích. Bài thơ Cô Dâu Mới của Dương Kiến, Tam Nhật Nhập Trù Hạ, Tẩy Thủ Tác Canh Thang, Dị Am Cô Thực Tính, Tiên Khiển Tiểu Cô Thường, Ba Ngày Xuống Bếp Làm Cơm, Rửa Tay Nấu Bát Canh Thơm Đã Rồi, Chưa Hay Tính Mẹ Thường Xơi, Nhờ Em Nếm Trước Xem Mùi Được Không. Phải xem những người có liên quan, cần phải trông mặt xem lời để đoán ý họ, đó cũng là giải thích. Giải thích khí tượng, giải thích động đất, giải thích các hiện tượng tự nhiên, giải thích bộ gen, cái gọi là người giải thích, bởi vì hầu hết mọi người vẫn chưa hiểu rõ được, cần phải thông qua một chuyên gia giải thích, công chúng mới có thể hiểu được vấn đề. Thế nào là ý của tổ sư từ Tây Thiên qua? Trong thiền môn chính là yêu cầu bạn phải tự mình tìm cách giải thích ý nghĩa bí mật trong đó. Nếu giải thích được thì mới có thể giác ngộ triệt để. Trước khi giải thích, bạn phải hiểu được bối cảnh của vấn đề. Để tránh việc giải thích sai, chuyện kể rằng có hai vị đại thần Giáp và Ất. Quốc vương lúc nào cũng thích Giáp hơn. Ất thông qua sự quan sát lý giải của mình mà biết được, hóa ra sau mỗi lần nhà vua khạc đờm, lúc nào Giáp cũng kịp thời lau đờm giúp vua, nhờ vậy mà được nhà vua yêu thích. Ất cũng muốn lau đờm cho nhà vua, bèn âm thầm chờ cơ hội. Một hôm nhà vua vừa khạc đờm ra đến khóe miệng, Ất liền nhanh chân bước lên đá một cái, không ngờ đã đá văng cái răng cửa của nhà vua, bởi vì do ông ta không nắm được tỷ lệ giữa không gian và thời gian, không những không đạt được mục đích mà còn tự đánh bại mình, trái hẳn với kết quả mong muốn. Vì vậy, giải thích không gian và thời gian, giải thích thế sự, giải thích tình người, giải thích nhân tâm, giải thích sinh tử, giải thích chính mình. Một người có trí tuệ mới có thể giải thích rõ ràng các vấn đề được.